người nhà thì bảo tôi đang du học ở nước ngoài, mọi thứ đều tốt đẹp. Hôm bị ép về liên hôn, bố tôi chỉ vào mặt tôi đen nhẻm vì nắng mà cười gượng. Do đi thực địa ở châu Phi bị nắng đấy, ha ha ha. Đối tượng liên hôn là thiếu gia nhà họ Bạc, bà Cận Ngôn. Một người trầm lặng, lạnh lùng, ai lạ cũng tránh xa. Kết hôn 2 năm, số câu chúng tôi nói với nhau không quá 10. Tôi nghe nói trong lòng anh ta vẫn có một bạch nguyệt quang chẳng thể quên. Sau đó, cuối cùng anh ta cũng đề nghị ly hôn. Tôi muốn đi tìm cô ấy, với em, chỉ có thể nói xin lỗi. Tốt quá rồi, tôi sảng khoái ký tên, lúc thu dọn hành lý lại phát hiện một bức ảnh thời đại học của tôi trong thư phòng anh ta. Bà Cận Ngôn giật lấy tấm ảnh, lần đầu nổi giận với tôi. Ai cho cô đụng vào đồ của cô ấy? Tôi chớp chớp mắt. Ồ hô, bạch nguyệt quang biến thành nguyệt quang đen thì anh liền không nhận ra nữa à? Nghe trọn bộ tại kênh Xuân Xuân Audio. Lúc tôi rời khỏi thôn Ngô Đồng, bọn trẻ đuổi theo xe tôi rất lâu. Chúng vừa khóc vừa sụt sịt, tôi xuống xe, cả đám lập tức vây lại. Tôi giơ tay, mỗi đứa tặng một cú gõ đầu. Về lớp đi, đừng có lau nước mũi lên người cô. Nếu để tôi nghe được mấy đứa trốn học, tôi sẽ bay trực thăng về đây đánh một trận. Tôi không dọa chúng, nhà tôi thật sự có trực thăng. Nếu không vì ngại phô trương, lần này bố tôi vốn định cho trực thăng đến đón tôi về. Về đến nhà, bố tôi vừa nhìn thấy tôi liền giữ người, sau đó hét lên chói tai. Con gái trắng trẻo thơm tho mềm mại của tôi đâu? Cái cục than đen này ở đâu chui ra thế? Tôi lật trắng mắt, chẳng buồn phản ứng, ngồi phịch xuống ghế sofa. Nói đi, con phải cưới ai? Trước kia, lúc học đại học, tôi đã thỏa thuận rõ với bố. Tôi đi dạy học vùng sâu 7 năm, ông không can thiệp. Nhưng tôi không được lợi dụng thân phận gia tộc, cũng không được để lộ xuất thân gây ảnh hưởng xấu tới gia đình. 7 năm sau, bất kể tôi ở đâu, đều phải về theo sắp đặt của ông, liên hôn. Ông vốn tưởng điều kiện khắt khe như vậy sẽ khiến tôi nản lòng mà bỏ cuộc, nhưng không ai ngờ, tôi kiên trì được đến cùng. Tính ra, năm nay đã là năm thứ 9 tôi dạy học ngoài kia, tôi lãi rồi. Bố tôi do dự. Đối phương là thiếu gia nhà họ Bạc, cũng là người thừa kế của ngân triều Khoa Kỹ. Tôi kinh hãi. Nhà họ Bạc, con trai họ gần 40 rồi còn gì? Hơn nữa từ nhỏ sức khỏe yếu, trong lúc nào cũng như sắp chết đến nơi, bố gả con cho người ta. Bố tôi gãi đầu, chết rồi, nhà họ Bạc mới tìm lại được một đứa con riêng, đã 2 năm rồi. Thằng bé thông minh, tướng mạo đẹp, nhà họ Bạc rất coi trọng, tương lai không tầm thường đâu. Bố tôi dặn, con đừng vì người ta là con riêng mà có định kiến gì. Thằng bé đó tâm tư sâu xa, không đơn giản, con bớt cái tính nóng nảy lại. Tôi bĩu môi, biết rồi, tôi không có thành kiến gì với con riêng. Dù sao việc mình được sinh ra cũng không phải do mình lựa chọn. Nghe nói đứa con riêng này là nhà họ Bạc cực khổ tìm về, lúc đầu người ta còn không chịu nhận. Nhắc đến con riêng, tôi đột nhiên nhớ tới một người. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, vì một lòng nhiệt huyết mà lao đầu vào sự nghiệp dạy học. Chỗ đó nghèo khổ, xa xôi, giáo viên già đưa tôi đi từng nhà vận động học sinh đến lớp. Tôi nhìn thấy một cậu trai, cậu ấy tên là Triều Dương, tuổi không nhỏ, chắc chỉ kém tôi 4 năm tuổi. Giáo viên già nói, cậu ấy là người đầu tiên trong làng thi đậu lên cấp 3 thị trấn. Nhưng nhà nghèo quá, không lo nổi học phí nên phải bỏ học từ lớp 11. Tôi đến nhà cậu ta xem, đúng là nghèo thật. Mẹ cậu ấy yếu ớt, gầy nhom, nhưng từ nét mặt có thể thấy lúc trẻ chắc là một mỹ nhân. Giáo viên già thì thầm với tôi, bố ruột đứa trẻ đó đến giờ vẫn không ai biết là ai. Dân làng đồn, mẹ cậu từng làm người thứ ba trong một ông lớn ngoài tỉnh, sau đó mang thai, bị vợ chính thuê người xử lý, phải chạy về quê lánh nạn. Triều Dương ấy, thực ra là một đứa con riêng. Nghe nói vậy, tôi cũng chẳng biết nên tin ai. Nhưng sau một thời gian quan sát, tôi phát hiện, cậu bé tên Triều Dương đó thật sự là một đứa trẻ rất tốt. Cậu ấy giúp đỡ trong trường, dạy học sinh nhỏ làm toán, viết chữ, lặng lẽ sửa mấy cái bàn ghế hư hỏng trong lớp. Chỉ cần có cậu ấy, bình nước nóng trên bàn tôi lúc nào cũng đầy. Một lần tôi đang giảng bài thì có một con chuột bất ngờ chui ra từ góc phòng. Tôi sợ quá nhảy dựng lên, hét to chạy ra ngoài. Triều Dương chạy từ sân thể dục vào, bắt con chuột đập chết. Cậu ấy thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Cô An Xanh, em bắt được con chuột rồi. Lúc đó tôi mới biết, lúc rảnh cậu thường ngồi ở sân đọc sách. Có lần thấy cậu lén đọc sách ở đó, tôi bước tới hỏi. Triều Dương, em còn muốn đi học không? Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ngác. Tôi đưa em đi học tiếp, nhưng có điều kiện. Tôi chỉ vào cuốn sách trên tay cậu. Em phải trả cho tôi một tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp đưa tôi giấy báo thì tôi đã vì lý do bất khả kháng mà rời khỏi nơi ấy. Ý nghĩ quay về, tôi hỏi bố. Được thôi, sắp xếp cho con gặp mặt đi. Bố tôi do dự. Lúc làm thủ tục nhận giấy kết hôn gặp luôn được không? Ồ, thì ra thiếu gia nhà họ Bạc cũng không hề muốn cưới tôi, chẳng qua là bị gia đình ép buộc. Tôi dò hỏi thì biết, trong lòng người ta có người rồi, là một bạch nguyệt quang khó mà có được, tôi cũng chẳng bận tâm. Nhưng người lớn bên nhà họ Bạc vẫn hẹn gặp mặt với nhà tôi, lúc nhìn thấy tôi, họ im lặng. Tôi rất lễ phép chào hỏi. Chào mọi người, tôi là An Xanh, mấy năm nay vẫn đang dạy học vùng sâu. Du học? Bố tôi cắt ngang, con bé vẫn đang du học ở nước ngoài đấy. Ông Bạc nhìn tôi một cái, cười có chút gượng gạo. Tiểu thư nhà anh, nước da rất khỏe mạnh nhỉ? Bố tôi cười gượng. À, mới đi thực tập ở châu Phi về đấy, ha ha ha. Tôi liếc nhìn ông vài lần. Rõ rồi, để giữ thể diện, ông đã bị không ít chuyện. Tôi không vạch trần, nhưng bữa cơm đó đúng là như ngồi trên đống kim. Ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với bà Cận Ngôn, vị thiếu gia thần bí này cuối cùng cũng đúng giờ xuất hiện. Cao 1m8, chân dài, giày tây, vest chỉnh tề, tóc được chải chút tỉ mỉ, càng tôn lên khí chất cao quý. Con riêng à, không nhìn ra đâu, trông như được giáo dục đàng hoàng từ bé vậy. Chỉ có gương mặt kia, sao nhìn quen thế? Có lẽ tôi nhìn hơi quá lộ liễu, bà Cận Ngôn liếc sang một cái. Anh ta cũng không ngại nhìn tôi thẳng thừng, sau đó nhíu mày rồi rời mắt, tâm trạng có vẻ không mấy vui vẻ. Quy trình làm giấy nhanh chóng, lúc chúng tôi cầm giấy kết hôn bước ra thì vừa đúng giờ ăn. Tôi coi anh ta như cộng sự, định rủ ăn một bữa, nhưng anh ta không chút do dự từ chối. Ngồi vào chiếc Bentley đỗ ngoài cửa, anh ta tiện tay quăng giấy kết hôn sang bên, rồi quay sang nhìn tôi, mặt lạnh nhưng vẫn giữ phép. Cô An, mối quan hệ này chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi hy vọng cả hai đều không can thiệp vào đời sống riêng của nhau. Cô lớn hơn tôi vài tuổi, chắc chắn chín chắn hơn. Tôi cũng nghe nói cô được giáo dục ở nước ngoài, tư tưởng cởi mở. Chính vì thế, tôi mới đồng ý cưới. Nếu một ngày nào đó cô cảm thấy không hài lòng với cuộc hôn nhân này, hoặc gặp được người thật sự muốn sống trọn đời, xin cứ nói với tôi. Chúng ta có thể ly hôn trong hòa khí, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tôi gật đầu. Được, hôn nhân hữu danh vô thực, tôi thích. Sau khi cưới, tôi hầu như không thấy mặt Bạc Cận Ngôn. Anh ta mới tiếp quản nhà họ Bạc, gặp không ít trở ngại, suốt ngày họp hành, công tác, bận rộn như con quay. Tôi cũng rất bận. Cứ cách một thời gian, tôi lại về thôn Ngô Đồng dạy học, ở liền mấy tháng. Bố tôi mặc kệ tôi, Bạc Cận Ngôn càng không có quyền quản. Lũ trẻ tôi dạy năm nay lên cấp 2 thị trấn, tôi rất coi trọng, nên ở lại thôn lâu hơn. 2 năm kết hôn, tôi gặp Bạc Cận Ngôn chưa tới 5 lần, nói chuyện không quá 10 câu. Bố tôi lần nào thấy tôi cũng than thở. Sao lại đen thế kia? Không biết dùng kem chống nắng à? Con gái gì mà chẳng có tí dáng vẻ nữ tính nào? Vậy là tốt rồi. Tôi thản nhiên đáp, da đen thì không phải con gái à? Ai đặt ra cái lý đó vậy? Bố tôi không cãi lại được, đành im. Chỉ vài ngày sau, ông hấp tấp chạy tới tìm tôi. Nghe nói Bạc Cận Ngôn đã đá ông chú ra khỏi ngân triều rồi. Giờ nó mới là người nắm quyền thật sự nhà họ Bạc. Nói xong, ông thở dài đầy kính sợ. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn ghê gớm, ra tay dứt khoát, không thể coi thường. Con đừng đắc tội với nó. Giờ nhà họ An ta không đấu nổi với nhà họ Bạc đâu. Bố còn đang định dựa vào danh nghĩa thông gia mà tiến thêm một bước nữa đây. Tôi nghĩ một lúc, quyết định nhắc ông một câu. Bạc Cận Ngôn có người trong lòng rồi. Bố tôi không hiểu. Tôi bổ sung. Trước đây anh ta kết hôn với con là vì chưa nắm quyền, bị ép buộc. Bây giờ anh ta mạnh rồi, tự nhiên sẽ đi theo đuổi thứ mình thật sự muốn. Bố tôi hoảng hốt. Ý con là anh ta có thể sẽ ly hôn với con à? Một ngày sau, Bạc Cận Ngôn hiếm hoi quay lại biệt thự. Lúc ấy tôi đang thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về cái xó núi của mình. Anh ta đưa cho tôi đơn ly hôn. Ly hôn đi, tôi phải đi tìm cô ấy rồi. Với em, chỉ có thể nói xin lỗi. Nhắc đến cô ấy, toàn bộ ánh mắt và nét mặt anh ta đều dịu hẳn xuống. Tôi thầm thán phục, đoán trúng thật rồi. Tôi nhận lấy đơn ly hôn từ tay anh ta, xem kỹ. Ồ, khoản bồi thường cho tôi không ít đâu. 2 năm hôn nhân này, quả thực rất đáng giá. Được, Bạc tiên sinh thật sòng phẳng. Tôi có chút phấn khởi, nhận lấy bản thỏa thuận rồi ký luôn. Ly hôn xong, tôi cũng là người tự do rồi. Tuyệt thật. Tôi vui vẻ đưa lại bản đã ký cho anh ta. Lúc nhận lấy, ánh mắt Bạc Cận Ngôn chạm phải vết sẹo nơi cổ tay tôi, khựng lại đôi chút. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, cau mày. Gương mặt của cô An. Tôi đưa tay sờ vết sẹo ở đuôi mắt, cười nhạt nhạt. Vài năm trước gặp tai nạn, mặt bị thương nên phải phẫu thuật. Năm đó mưa lớn trong núi, bất ngờ xảy ra lũ quét. Khi chúng tôi sơ tán học sinh, xe suýt nữa lật. Có một em học sinh bị văng ra cửa sổ, tôi lao ra cứu, bị đá lăn từ núi đập trúng, suýt nữa mất nửa cái mạng. Chuyện này bố tôi không hề biết, ông lúc nào cũng nói tôi đi gió dầm sương nắng nên mới xấu đi. Nhưng sự thật là, năm đó tôi suýt bị hủy dung. Tuy nhiên, tôi không hối hận vì đứa bé đó đã được tôi cứu sống. Năm ngoái, nó thi đậu một trường trọng điểm quốc gia, giành học bổng toàn phần, còn hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi thu lại suy nghĩ, quay người đi lên lầu. Đồ tôi không nhiều, cho tôi chút thời gian dọn là tối nay có thể dọn đi rồi. Không cần, tôi dọn đi thì tiện hơn. Bạc Cận Ngôn bảo trợ lý thu xếp hành lý giúp anh ta. Đồ của tôi rất ít, căn biệt thự này để lại cho cô cứ tùy ý. Cũng được thôi. Bạc Cận Ngôn ngồi lặng trên ghế sofa, không nói gì, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cứ lén liếc nhìn tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, bèn nói. Tôi lên xem có gì cần giúp không. Khi tôi lên tới, trợ lý Trần đang thu dọn sách của Bạc Cận Ngôn trong thư phòng. Anh ta cất sách vào vali, sau đó leo lên ghế để lấy sách trên tầng cao nhất của giá. Lúc leo xuống, động tác hơi mạnh khiến bị trẹo lưng, sách trong tay rơi là tả xuống đất. Anh ta chưa kịp lo cái lưng đã cúi xuống nhặt sách. Tôi vội giúp. Để tôi nhặt, anh lấy vali tới là được rồi. Cảm ơn cô An. Trợ lý Trần nói đầy cảm kích. Tôi xếp sách dưới đất gọn gàng vào trong vali, vừa định đứng dậy thì thấy một mép ảnh lộ ra dưới tấm thảm. Chắc vừa rơi vào đó. Tôi không nghĩ gì, tiện tay rút ra xem. Vừa nhìn, tôi sững người. Chẳng phải là tôi sao? Người trong ảnh mặc lễ phục tốt nghiệp, cười rạng rỡ, tóc dài mềm mại, da trắng mịn. Đúng là tấm ảnh chụp lúc tôi tốt nghiệp đại học. 3 năm trôi qua, tôi đã thay đổi nhiều, tóc cắt ngắn, da sạm đi, tâm trạng cũng khác xưa. Ảnh của tôi sao lại ở đây? Tôi nghi hoặc đứng dậy, chẳng lẽ tôi làm rơi lúc nào mà không biết? May là chưa vô tình bỏ vào vali của Bạc Cận Ngôn, không thì người ta lại tưởng tôi cố tình chơi trò gì. Tôi cầm ảnh định bước ra, vừa xoay người đã thấy Bạc Cận Ngôn đứng trước cửa thư phòng. Anh ta sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt dừng lại nơi tay tôi, trầm giọng nói: "Đó là đồ của tôi."